Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Never Finish Unshackle Your Mind and Win the War Within là cuốn hồi ký kiêm sách phát triển bản thân của David Goggins. Tiếp nối tinh thần của Can't Hurt Me nhưng đi sâu hơn vào quá trình tự rèn luyện nội tâm. Cuốn sách không chỉ kể lại hành trình của một cựu Navy SEAL, vận động viên sức bền và người luôn đẩy giới hạn cơ thể, mà còn tập trung vào cách ông xây dựng kỷ luật, chịu trách nhiệm với chính mình và đối mặt với những phần khó chịu nhất trong bản thân. Thay vì hứa hẹn công thức thành công dễ áp dụng, sách nhấn mạnh rằng sự trưởng thành là quá trình kéo dài, luôn phải kiểm tra, sửa mình và vượt qua sự tự mãn. Điểm trung tâm của tác phẩm là một kiểu huấn luyện tinh thần thực dụng, nơi đau đớn, mệt mỏi và thất bại được xem như chất liệu để tái tạo bản thân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quan niệm rằng tiềm năng con người chưa bao giờ được khai thác hết. Một trong những ý tưởng cốt lõi của cuốn sách là con người thường nhầm lẫn giữa giới hạn hiện tại và giới hạn thật sự. Goggins lập luận rằng điều ta gọi là hết sức nhiều khi chỉ là điểm khởi đầu của một ngưỡng mới nếu dám tiếp tục chịu áp lực và đi xa hơn vùng an toàn. Tư tưởng này làm thay đổi cách đọc về nỗ lực cá nhân vì nó không xem tiến bộ là kết quả của cảm hứng nhất thời mà là của việc liên tục vượt qua ngưỡng khó chịu. Cuốn sách dùng chính trải nghiệm đời thực để chứng minh rằng sức bền tinh thần không phải thứ có sẵn mà được tạo ra qua lặp lại những hành động khó, lúc không muốn làm. Điều quan trọng là Goggins không tô hồng sự phát triển cá nhân như một đường thẳng đi lên, mà xem nó như một chuỗi va chạm liên tục giữa hiện trạng và tham vọng. Nhờ vậy, cuốn sách trở thành lời phản biện trực diện với tâm lý bằng lòng sớm, vốn thường khiến người ta dừng lại trước khi chạm đến năng lực thật. Thứ hai, Mental Lab như một hệ thống tự quan sát, tự chỉnh sửa và tự thúc ép. Khái niệm Mental Lab là điểm rất riêng của cuốn sách vì nó biến việc rèn ý chí thành một quy trình có phương pháp thay vì chỉ là động lực. Goggins mô tả cách ông tự ghi âm suy nghĩ, tự nghe lại những lời bào chữa của bản thân rồi phản biện chúng như đang nói với một người bạn thân hoặc một đứa trẻ. Cách làm này tạo ra khoảng cách cần thiết giữa cảm xúc tức thời và phán đoán lý trí, giúp con người nhìn rõ các kiểu tự lừa dối rất khó nhận ra trong đời thường. Bên cạnh đó, những công cụ như gương trách nhiệm hay việc đối diện với sự phản đối từ người khác đều nhằm buộc bản thân không được né tránh sự thật. Giá trị của hệ thống này nằm ở tính thực hành, vì nó không đòi hỏi triết lý cao siêu mà dựa trên kỷ luật quan sát chính mình mỗi ngày. Mental Lab cho thấy muốn thay đổi sâu thì phải có cơ chế kiểm tra liên tục, chứ không thể chỉ chờ một khoảnh khắc bừng tỉnh rồi hy vọng mọi thứ tự tốt lên. Thứ ba, đau khổ. Khó chịu và thất bại được chuyển thành nhiên liệu cho tiến bộ. Cuốn sách xử lý đau đớn không như một thứ cần tránh bằng mọi giá, mà như một môi trường huấn luyện để tạo ra bản lĩnh. Goggins cho rằng chính những giai đoạn mệt mỏi, xấu hổ, chán nản hoặc bị bỏ rơi đã buộc ông xây dựng khả năng chịu đựng cao hơn mức bình thường. Cách nhìn này có ý nghĩa vì nó đảo ngược phản ứng quen thuộc của nhiều người, tức là coi khó khăn là tín hiệu để dừng lại. Thay vào đó, sách yêu cầu người đọc học cách đọc khó khăn như dữ liệu cho biết mình đang yếu ở đâu, né tránh điều gì và còn thiếu loại kỷ luật nào. Tuy vậy, cuốn sách không cổ vũ sự tự hành xác vô nghĩa mà nhấn mạnh rằng đau khổ chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành hành động, có mục tiêu. Điều làm lập luận này thuyết phục là Goggins gắn nó với kinh nghiệm thật, nơi sự tiến bộ đến từ việc lặp lại những việc gây khó chịu, không phải từ những lời động viên trừu tượng. Nhờ thế, cuốn sách mang tính thực chiến rất rõ, phù hợp với người muốn thay đổi bằng kỷ luật, chứ không bằng cảm hứng thoáng qua. Thứ tư, kỷ luật bản thân và trách nhiệm cá nhân là nền tảng của tự do tinh thần. Một chủ đề nổi bật khác là ý tưởng rằng con người chỉ thực sự tự do khi không còn bị chi phối bởi sự dễ dãi của chính mình. Goggins liên tục đặt trách nhiệm cá nhân ở trung tâm, nghĩa là không đổ lỗi cho hoàn cảnh, xuất thân hay cảm xúc để hợp thức hóa sự trì hoãn. Trong logic của cuốn sách, kỷ luật không phải sự trừng phạt mà là cách duy nhất để tạo ra độ tin cậy với bản thân. Khi một người liên tục làm điều đã hứa, họ xây dựng được niềm tin nội tại và niềm tin đó quan trọng hơn bất kỳ lời khen nào từ bên ngoài. Cách nhìn này khiến cuốn sách khác với nhiều đầu sách truyền cảm hứng chỉ dừng ở việc cổ vũ tinh thần, vì ở đây mọi thay đổi đều gắn với hành vi cụ thể, lặp lại và đo được bằng thực tế. Từ góc độ phân tích, thông điệp này cũng cho thấy Goggins quan tâm nhiều đến năng lực tự lãnh đạo hơn là thành tích bề ngoài. Ông xem sự trưởng thành là quá trình kiểm soát thói quen, lựa chọn và phản ứng của mình trước khi nghĩ đến bất kỳ mục tiêu lớn nào. Cuối cùng, tại sao cuốn sách hiệu quả với người đang thấy mình bế tắc hoặc chạm trần giới hạn? Never Finished đặc biệt phù hợp với những người cảm thấy mắc kẹt, mất phương hướng hoặc đã đạt đến một mức tiến bộ nào đó nhưng không còn đột phá được nữa. Sách không dành cho người tìm một giọng điệu mềm mại hay lời khuyên chung chung, mà hợp với người muốn một cú thúc dựa trên trải nghiệm cực đoan và kỷ luật cao. Điểm mạnh của nó là tính hiện thực, vì thay vì nói thay đổi sẽ dễ hơn nếu nghĩ tích cực, sách cho thấy thay đổi đòi hỏi cấu trúc lặp lại và khả năng chịu áp lực. Điều này khiến tác phẩm có giá trị như một bản đồ hành động cho người cần tái thiết thói quen, không chỉ một nguồn cảm hứng đọc xong rồi để đó. Đồng thời, sách cũng có tác dụng trí tuệ ở chỗ nó buộc người đọc xem lại cách mình định nghĩa giới hạn, động lực và sự thoải mái. Trong bối cảnh nhiều sách cùng thể loại thiên về khẩu hiệu, cuốn này nổi bật vì chất giọng thẳng, ít trang sức và gắn chặt với đời sống thật của tác giả. Chính sự không nhân nhượng đó làm nó khác biệt và dễ để lại tác động lâu dài hơn một cuốn sách tự lực thông thường. Kết luận, Never Finish là cuốn sách nên đọc bởi những ai đang tìm một cách tiếp cận nghiêm túc với kỷ luật bản thân, sức bền tinh thần và khả năng tự lãnh đạo. Nó đặc biệt hữu ích cho người cảm thấy mình đang chững lại hay cho những ai muốn vượt qua thói quen trì hoãn, tự bào chữa và phụ thuộc vào động lực ngắn hạn. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ, nó không chỉ khuyến khích người đọc cố gắng hơn mà còn chỉ ra cách quan sát suy nghĩ, đối diện với sự khó chịu và biến áp lực thành công cụ rèn luyện. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng phát triển bản thân không phải mục đích đến mà là quá trình điều chỉnh liên tục. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của tác phẩm này là sự trực diện và tính trải nghiệm rất cao. Goggins không xây dựng hình ảnh một người truyền cảm hứng xa cách, mà trình bày một hệ thống tự rèn luyện được hình thành từ va chạm thật, đau đớn thật và trách nhiệm thật. Chính vì vậy, cuốn sách vừa có sức nặng của hồi ký, vừa có tính ứng dụng của một bản hướng dẫn kỷ luật nội tâm. Nếu bạn muốn ủng hộ David Goggins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!